Express.
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 theo giờ Liban, hàng loạt máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah trên khắp Liban nhận được một tin nhắn có vẻ như đến từ giới lãnh đạo của tổ chức này. Máy nhắn tin kêu bíp trong vài giây rồi phát nổ. Các nhân chứng mô tả khói bốc ra từ túi quần của nhiều người. Sau đó tiếng nổ nghe như pháo hoa hay tiếng súng. Vùng ngoại ô thì được mô tả như thành phố xác sống, máu vương vãi đầy đường. Một nguồn tin an ninh Liban nói rằng tổng cộng có 3.000 máy đã phát nổ khi một tin nhắn mã hóa được gửi đến để kích hoạt. 11 người chết, một số nạn nhân là con của các thành viên Hezbollah. 2.800 người bị thương, trong đó hơn 200 người bị thương nặng. Chính phủ Liban và Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ việc. Một quan chức Hezbollah nhận định đây là sự cố an ninh lớn nhất mà nhóm phải đối mặt sau gần một năm leo thang đụng độ với Israel. Israel không bình luận gì về vụ tấn công. Euronews dẫn lời Elijah J. Magnier, một phóng viên chiến tranh và nhà phân tích kỳ cựu đã đưa tin về khu vực này trong 37 năm cho biết. Lần này, Hezbollah rất quyết tâm ngăn chặn các thành viên sử dụng điện thoại di động. Vì bất kỳ thiết bị nào được kết nối với Internet đều có thể dễ dàng bị truy cập bởi khả năng kỹ thuật số cực kỳ tiên tiến của Israel. Hezbollah thề sẽ trả đũa Israel, làm dấy lên lo ngại căng thẳng sẽ tiếp tục leo thang ở khu vực Trung Đông. Một ngày sau, nhiều bộ đàm phát nổ ở các thành trì Hezbollah ở Liban, trong đó có thủ đô Beirut, khiến ít nhất 9 người chết và hàng trăm người bị thương. Vậy cuộc tấn công bất ngờ hôm 17 tháng 9 tác động thế nào đến Hezbollah? Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi sẽ lần lượt đi qua các câu hỏi sau. Thứ nhất, lực lượng Hezbollah là ai? Thứ hai, vụ tấn công tác động như thế nào đến lực lượng này? Thứ ba, làm sao những chiếc máy nhắn tin có thể phát nổ? Cuối cùng, căng thẳng khu vực Trung Đông sẽ đi về đâu? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, Hezbollah là ai? Hiện nay, Hezbollah là một phần quan trọng của trục kháng chiến, một liên minh các nhóm được Iran hậu thuẫn trên khắp Trung Đông. Hezbollah, trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là Đảng của Thượng Đế. Đây là một tổ chức chính trị vũ trang của người Liban, theo đạo Hồi, dòng Shia, được thành lập vào năm 1982, nhằm phản ứng trước sự kiện Israel xâm lược Liban. Vào thời điểm đó, lực lượng Israel đã chiếm đóng miền Nam Liban. Hezbollah được thành lập từ sự hợp nhất của ba tổ chức dân quân người Hồi giáo dòng Shia tại Liban, dưới sự hỗ trợ tài chính của Iran và Syria. Tổ chức này được xem là kẻ thù không đội trời chung của Israel. Hezbollah đã tham gia các cuộc bầu cử quốc gia từ năm 1992. Từ một nhóm vũ trang hoạt động trong bóng tối, Hezbollah đã dần có quyền lực lớn trong nhà nước Liban trong những năm gần đây. Mỹ và một số chính phủ phương Tây coi Hezbollah là một tổ chức khủng bố. Sau năm 1900, khi nội chiến tại Liban kết thúc, các nhóm vũ trang khác giải ra vũ khí, nhưng Hezbollah vẫn tiếp tục hoạt động, chống lại lực lượng Israel đang chiếm đóng phần phía nam đất nước. Họ đã thực hiện các cuộc tấn công chết người vào lực lượng Israel và Mỹ ở Liban. Khi quân đội Israel rút khỏi Liban vào năm 2000, Hezbollah đã nhận công lao này. Kể từ đó, Hezbollah duy trì hàng nghìn máy bay chiến đấu và một kho tên lửa khổng lồ ở miền nam Liban. Nhóm này thể hiện những tiến bộ quân sự của mình vào năm 2006, trong cuộc chiến kéo dài 5 tuần với Israel, nổ ra sau khi Hezbollah tiến vào Israel, bắt cóc hai binh lính và sát hại một người khác. Lực lượng này đã bắn hàng nghìn quả rocket vào Israel, khiến 1.200 người ở Liban và 158 người Israel thiệt mạng. Sức mạnh quân sự của Hezbollah ngày càng tăng lên sau khi tiến vào Syria, một đồng minh khác của Iran trong khu vực, giúp Tổng thống Syria chống lại phiến quân Hồi giáo dòng Sunni. Hezbollah sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa chính xác và máy bay không người lái, tuyên bố có thể tấn công tất cả các khu vực của Israel. Năm 2021, thủ lĩnh Hezbollah cho biết lực lượng này có 100.000 chiến binh. Theo ước tính của Mỹ, trong những năm gần đây, Iran chuyển cho Hezbollah hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Lina Khatib, giám đốc viện SOAS Trung Đông tại London cho biết sự hỗ trợ của Iran đã giúp Hezbollah củng cố vị thế là lực lượng chính trị hùng mạnh nhất của Liban. Đây cũng là lực lượng quân sự được Iran hỗ trợ mạnh nhất trên toàn Trung Đông. Vậy Hezbollah khác gì với các lực lượng khác do Iran hậu thuẫn? Hãng tin AP đánh giá Hezbollah là lực lượng bán quân sự quan trọng nhất của thế giới Ả Rập, với cấu trúc nội bộ vững chắc và kho vũ khí đáng nể. Israel coi đây là mối đe dọa trực diện nhất của mình. Ước tính họ có kho vũ khí gồm 150.000 tên lửa và rocket. Trong những năm gần đây, Hezbollah đã gửi lực lượng tới Syria để giúp đồng minh Iran chống lại các nhóm đối lập vũ trang. Hezbollah cũng hỗ trợ sự phát triển của các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq, Yemen và Syria. Khatib thuộc Viện Trung Đông SOAS ở London ví Hezbollah như một người anh cả của các nhóm mới thành lập được Iran hậu thuẫn, nhưng không có cùng mức độ cơ sở hạ tầng hoặc kỷ luật. Câu hỏi thứ hai, vụ tấn công này tác động thế nào đến Hezbollah? Hàng loạt máy nhắn tin các thành viên Hezbollah mang theo đã cùng phát nổ trên khắp Liban, từ thủ đô Beirut đến thung lũng BKA, thậm chí ở quốc gia láng giềng Syria. Theo AP, các máy nhắn tin phát nổ trên vỉa hè và trong các cửa hàng tạp hóa, tại nhà và bên trong xe hơi. Một nhân chứng kể lại, ông và con trai mình đang lái xe song song với một người có máy nhắn tin phát nổ. Con trai ông gần như phát điên và bắt đầu la hét khi thấy bàn tay của người đàn ông đó văng ra. Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận, đại sứ của nước này tại Liban cũng nằm trong số những người bị thương. Mỗi vụ nổ có thể nhỏ, nhưng một số lại gây ra thương tích thảm khốc. Có hình ảnh cho thấy một thanh niên nằm bất động trên ghế cắt tóc với gương mặt đầy máu. Bộ trưởng Y tế Liban đã đặt các bệnh viện trong tình trạng báo động tối đa, yêu cầu người dân vứt máy nhắn tin. Mặc dù các thành viên Hezbollah đã sử dụng máy nhắn tin trong nhiều năm, nhưng hoạt động này trở nên phổ biến hơn sau khi thủ lĩnh của nhóm là Hassan Nasrallah cảnh báo trong một bài phát biểu hồi tháng 2 rằng các điệp viên Israel có thể sử dụng điện thoại di động để dò thám họ. Ông khuyến khích các thành viên Hezbollah đập bỏ hoặc trôn điện thoại di động của mình. Kết quả là không chỉ các chiến binh mà hàng ngàn thành viên cấp cơ sở của Hezbollah đã chuyển sang sử dụng máy nhắn tin như hiện tại. Israel không nhận trách nhiệm trong vụ nổ lần này. The New York Times dẫn lời các chuyên gia đánh giá đây là một chiến dịch ấn tượng về mặt kỹ thuật. J.C. Warder, một cựu thành viên của CIA và FBI cho biết.
Tôi nghĩ đây là một cách làm đặc biệt, nó dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Đầu tiên là sự chính xác, nó nhắm trực tiếp vào các thành viên của Hezbollah. Thứ hai là quy mô, con số này lên tới hơn 2.000 người, gần 3.000 người.
Aman Saad, một chuyên gia về các phong trào Hồi giáo đã viết rằng cuộc tấn công hôm thứ Ba là một đòn giáng mạnh vào Hezbollah. Bà chỉ ra rằng trong chiến tranh Liban năm 2006, nhóm này đã bảo vệ đường dây liên lạc của mình bằng cách dựa vào mạng lưới viễn thông thô sơ bằng máy nhắn tin và đường truyền nội bộ bằng cáp quang. Giờ đây, đường dây liên lạc đó đang bị đe dọa. Trong một bài phân tích, Ivan Watson, phóng viên quốc tế cao cấp của CNN cho rằng vụ nổ máy nhắn tin đã làm suy yếu lợi thế quan trọng của Hezbollah, đó là tính bí mật của tổ chức này. Ivan phân tích các gia đình ở Liban có thể sống nhiều năm bên cạnh một thành viên Hezbollah mà không hề biết rằng người hàng xóm của mình thuộc tổ chức này. Nhưng chỉ vào một buổi chiều, điều đó đã bị phá vỡ khi hàng ngàn máy nhắn tin do các thành viên sử dụng phát nổ trên tay và trên thắt lưng. Chiến thuật du kích được Hezbollah phát triển trong suốt 18 năm Israel chiếm đóng miền Nam Liban đã khiến cho nhóm này trở thành một kẻ thù khó nắm bắt. Sự hiện diện bí mật của họ trái ngược hẳn với những người lính quân đội Liban. Vì thế có thể nói chiến dịch này đã thành công trong việc tạm thời phá vỡ điểm chiến lược nhất của Hezbollah, tính bí mật. Chuyên gia an ninh El-Lazari, nhà phân tích và nghiên cứu an ninh mạng người Israel tại Đại học Tel Aviv cho biết, cuộc tấn công này đã đánh vào gót chân asin của Hezbollah vì họ đã bị phá hủy một phương tiện liên lạc trung tâm. Chúng tôi đã từng thấy những loại thiết bị này như máy nhắn tin bị nhắm mục tiêu trước đây, nhưng không phải trong một cuộc tấn công tinh vi như thế này. Tiếp theo, các thành viên của Hezbollah có thể đối diện với cảm giác thiếu an toàn. Nick Patton-Walls, biên tập viên an ninh quốc tế của CNN phân tích, cuộc tấn công đã gây ra một cú sốc lớn. Giờ đây, các thành viên không chỉ thắc mắc liệu họ có an toàn khi liên lạc với đồng nghiệp của mình hay không, mà còn hỏi liệu những đồng nghiệp đó có an toàn không. Theo BBC, thật khó để nghĩ ra một cuộc tấn công nào được tính toán kỹ lưỡng hơn để gieo rắc nỗi sợ hãi và hoang mang.
Thật là ám ảnh khi bạn đang đi bộ trên phố Beirut và đột nhiên thứ trong túi bạn phát nổ và bạn nhận ra rằng đây là nơi mà bạn đã từng nghĩ là nó an toàn.
J.C. Warder cho rằng sự kiện lần này tạm thời làm tê liệt khả năng giao tiếp của Hezbollah. Thêm vào đó, thời điểm thực hiện chiến dịch cũng là yếu tố đặc biệt.
Vì sao lại 3:30? Đây là thời gian giữa ngày, mọi người đang làm việc, họ có thể dùng máy nhắn tin trên tay và hầu hết mọi người đều tỉnh táo.
Người dân Liban sẽ ghi nhớ nỗi kinh hoàng về hàng trăm vụ nổ nhỏ nhưng sát ngay bên, diễn ra đồng loạt. Một lời nhắc nhở về thiệt hại trong cuộc chiến năm 2006 về người hàng xóm phía nam của họ. Theo New York Times, cuộc tấn công có thể sẽ làm một số thành viên mất khả năng chiến đấu, nhưng Hezbollah có lịch sử lâu dài về khả năng thích ứng. Vậy vụ tấn công này có thể được thực hiện như thế nào? Có hai giả thuyết phổ biến nhất được các chuyên gia đưa ra. Thứ nhất là tấn công mạng. Mặc dù giả thuyết ban đầu cho rằng cuộc tấn công có thể do phần mềm độc hại làm pin lithium quá nhiệt, chuyên gia an ninh mạng Alan Woodward và Bogdan Botezatu đã bác bỏ khả năng này. Họ chỉ ra rằng pin lithium thường chỉ gây cháy và khói, không gây ra các vụ nổ mạnh như vậy. Điều này khiến giả thuyết tấn công mạng ít khả thi hơn trong bối cảnh này. Thứ hai là khả năng chuỗi cung ứng của Hezbollah bị tấn công. Hai chuyên gia Tony Ingerson và Ken Munro cho rằng khả năng máy nhắn tin bị gài thuốc nổ trước khi được phân phối là rất cao. Chuyên gia an ninh mạng Ken Munro nhấn mạnh, tôi nghiêng về khả năng tấn công chuỗi cung ứng vì việc khiến pin phát nổ từ xa theo cách như vậy sẽ cực kỳ khó khăn. Các thiết bị có thể đã bị cài một lượng nhỏ thuốc nổ C4 và được kích hoạt từ xa, phù hợp với mô hình mà các chuyên gia nhận định. Trên BBC, một cựu sĩ quan quân đội Anh cũng hỗ trợ giả thuyết này, chỉ ra rằng chỉ cần 10-20 gram thuốc nổ có thể gây ra thương vong nặng nề. Sẽ mất nhiều thời gian để lên kế hoạch cho một cuộc tấn công ở quy mô này. Các chi tiết cụ thể vẫn chưa được biết, nhưng các chuyên gia trả lời trên AP rằng khả năng nó được tính toán trong khoảng vài tháng đến 2 năm. Sự tinh vi của cuộc tấn công cho thấy thủ phạm đã thu thập thông tin tình báo trong một thời gian dài. Một cuộc tấn công ở tầm cỡ này đòi hỏi phải xây dựng các mối quan hệ cần thiết để có thể tiếp cận máy nhắn tin trước khi chúng được bán, phát triển công nghệ để nhúng vào các thiết bị này và phát triển các nguồn tin có thể xác nhận rằng ai đang mang theo máy nhắn tin. Một cựu chiến binh tại Bruxelles và là một nhà phân tích rủi ro chính trị cấp cao với hơn 37 năm kinh nghiệm trong khu vực cho biết, ông đã có cuộc nói chuyện với các thành viên của Hezbollah và những người sống sót sau vụ tấn công. Ông cho biết những máy nhắn tin này đã được mua cách đây hơn 6 tháng. Có nghĩa là các máy nhắn tin này hoạt động hoàn hảo trong 6 tháng. Nguyên nhân gây ra vụ nổ dường như là một thông báo lỗi được gửi đến tất cả các thiết bị. Câu hỏi cuối cùng, vậy vụ việc lần này có thể gây leo thang căng thẳng đến đâu? Mặc dù chưa bên nào nhận trách nhiệm về sự việc, mọi ánh mắt hoài nghi đang đổ dồn về Israel. nước từng hạ sát một thành viên cấp cao Hamas bằng cách gài thuốc nổ vào điện thoại. Các hãng truyền thông quốc tế như CNN, Reuters, ABC, New York Times dẫn nguồn tin quan chức Mỹ và an ninh Liban am hiểu vấn đề nói rằng Israel đã can thiệp vào lô máy nhắn tin mà Hezbollah mới mua vài tháng gần đây. Giới chuyên gia cũng đánh giá Israel là nước nhiều khả năng và có tiềm lực nhất trong việc thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Hezbollah ra tuyên bố xác định Israel là bên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm sau khi xem xét tất cả các sự kiện, dữ liệu và thông tin về vụ tấn công. Chính phủ Liban và Iran, đồng minh của Hezbollah, đưa ra cáo buộc tương tự. Nhóm vũ trang thề sẽ khiến Israel nhận hình phạt thích đáng theo cả cách có thể dự đoán và không dự đoán được. Giới quan sát đánh giá, sự việc tiếp tục đổ thêm dầu vào ngọn lửa căng thẳng đã kéo dài gần một năm qua giữa Israel và Hezbollah, bắt nguồn từ khủng hoảng tại Gaza. Mark Polymeropoulos, cựu sĩ quan điều hành cấp cao của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA nhận định, nếu Israel là bên đứng sau, họ đang đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc với Hezbollah, rằng nhóm hoàn toàn bị nắm thóp và họ sẽ lĩnh thảm họa nếu đối đầu với Tel Aviv. Đồng quan điểm, Kim Gattas, nhà báo người Liban đánh giá, cuộc tấn công dường như là cách để Israel chứng minh rằng họ biết mọi thứ về Hezbollah. Về cơ bản, họ cố gắng khuất phục Hezbollah và làm rõ rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Israel sẽ phải đối mặt với bạo lực, thậm chí còn dữ dội hơn. Cuối tháng 7, Israel đã hạ sát chỉ huy cấp cao Fuad Suk của Hezbollah tại thành trì của nhóm ở Liban. Hezbollah sau đó đã tung đòn tấn công tương đối kiểm chế vào ngày 25 tháng 8. Họ phóng hơn 320 rocket cùng một số máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Israel, trong đó có căn cứ quân sự gần Tel Aviv. Thủ lĩnh Hezbollah sau đó tuyên bố đã hoàn tất nghĩa vụ báo thù, thể hiện họ không muốn leo thang xung đột, tránh nguy cơ căng thẳng biến thành cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, vụ nổ máy nhắn tin có thể là giọt nước tràn ly, thúc đẩy Hezbollah thực hiện những hành động táo bạo và quyết liệt hơn nhằm đáp trả Tel Aviv. William Wesley, giám đốc cấp cao phụ trách chương trình Trung Đông tại Hội đồng Đại Tây Dương, tổ chức tư vấn trụ sở tại Mỹ, cho hay vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin là điều vô cùng xấu hổ đối với Hezbollah và có nguy cơ gây ra leo thang nghiêm trọng. Theo ông, tác động tâm lý của cuộc tấn công có thể đáng quan tâm hơn so với những tác động thực tiễn. Wechsler nói, Hezbollah sẽ cảm thấy họ cần phải phản ứng. Không bên nào muốn một cuộc xung đột toàn diện nổ ra. Nhưng nếu có, thương vong ở cả hai bên sẽ rất nặng nề. Michael Horowitz, chuyên gia tình báo, nói với NBC News rằng, trước tiên, Hezbollah nên xem xét lại an ninh nội bộ và thực hiện các biện pháp phòng thủ. Ông nhấn mạnh, nhóm này không nên mạo hiểm khi đang mất cảnh giác. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.